thầy. Nghĩa là chúng sanh nó chấp, cho nên các ngài ngang lợi đài phương tiện mà nói quanh co là
ngăn chấp. Thì nó đối với chữ thì thẳng. Thế ví dụ như là ở tánh tâm thì nói cái chân tâm nó thường trụ, cái đó là chỉ thẳng. Còn ở bên không tâm thì nói cái tánh chân không ấy, cũng không dám gọi tên. Cái tánh chân không ấy nó không sanh, không diệt, không cấu, không tịnh, không tăng, không giảm. Thì nhắc như thế, nó không sanh, nó không diệt, chứ không nói thường trụ. Bởi vì nếu mà bây giờ nói cái tánh chân không nó thường trụ thì điểm thứ nhất là nó không hiểu được thường trụ là cái gì. Mà nó lại còn chấp cứng cái thường trụ. Nếu mà đã nói thường trụ thì nó cứ đứng ngắc như thế thôi. Như hòn đá, vạn pháp phải như hòn đá, qua người phải như hòn đá. Mà bây giờ trước mắt nó thì nó thấy cái gì cũng chuyển động cả, cũng sanh diệt cả, cho nên nó không thể chấp nhận được. Vì vậy cho nên cái nói thường trụ là nói phải cái gì cứ phải đứng ngắt, đứng yên. Cái đấy thì bởi vì nó có cái cố chấp, nói một thì phải là một, nói hai thì phải là hai. Chứ nó không thể hiểu được trong hai có một, trong một có hai. Nó không hiểu được cái nghĩa uyển chuyển đấy. Cho nên chúng sanh là nó cứ chấp. Ngay như bây giờ nói luật cấm thế này, thế là cứ một cái bề là cấm chặt. Thế đấy, như bây giờ nói cấm sát sanh, không được nuôi mèo. Thế thì là cứ một bề là cấm chặt. Mà thành là bây giờ gạo, thóc, các thứ đồ dùng của chúng, mấy chú chuột nó tới nó phá hết, thì làm thế nào? Thế cho nên mình cũng phải có cái uyển chuyển đành để mình nuôi, nhưng mà phải làm thế nào để cho mà bớt cái sự sát sanh của con mèo đi. Mà cũng như cái khi mà thấy con mèo nó bắt con chuột, thì mình đừng có cái chỗ mà mình bắt con mèo nó phải giữ giới như mình thì không được. Rồi mình hành hạ, mình đánh đập nó, mà mình quên rằng con mèo nó là con mèo, mà con người nó là con người. Cái tầm chi kiến chỉ có khi nào mà mình có thần lực, mình giáo hóa được cho nó chuyển dần đi. Đấy, ví dụ như nuôi nó từ bé cho nó ăn rau, đừng mồi cho nó ăn những cái món ăn mặn nữa, dần dần nó cũng chuyển nghiệp. Bởi vì sở dĩ nó sát sanh là bởi vì nó cần ăn. Mà nếu bây giờ mình nuôi từ bé, mình dạy nó ăn ăn chay, nó đừng thèm khát những cái món ăn mặn, thì dần dần nó cũng chuyển nghiệp của nó. Thì vừa mình cũng dùng được nó, mà nó cũng đỡ khổ nữa. Chứ còn bây giờ mình lại thuận chiều nó thì không nên. Tôi bây giờ mình đang nói chuyện về giá thuyên và biểu thuyên. Chị em nhận cái nghĩa ngăn chấp chưa? Chúng mình bây giờ cũng thế, khi mà học giới luật nhiều khi cũng chấp khư khư vào cái giới, chấp khư khư vào giới luật. Như các em mà nó ốm đau, nó không ăn được cơm, nó chỉ ăn được tí thôi, thế thì phải cho ăn, buổi chiều phải cho ăn. Thế nhưng mà bây giờ nếu mà cứ khư khư cố chấp rằng thì Phật đặt ra giới luật không được phép ăn chiều. Thế rồi những em nó bị bệnh như vậy, buổi chiều nó không được thêm miếng cháo, thành ra dần dần nó mất sức khỏe. Thành ra mấy cô giữ được cái giới không ăn chiều, phạm vào cái giới giết người, để cho cái người ấy người ta không có sức. Cho nên không nên cố chấp, mà phải hiểu cái ý của Phật, tại làm sao Phật cấm không ăn chiều. Không ăn chiều bởi vì chúng mình ăn cách buổi chiều là mình ăn dư. Bằng cớ là đấy, mình ăn sáng, ăn trưa, mình sống vui vẻ, có ai chết đâu. Cho nên ăn thêm một bữa chiều nó chỉ là một cái thừa, không cần đến. Mà nó mua bao nhiêu bận rộn. Thứ nhất là nó làm mất thì giờ, không có thì giờ tu hành. Mà cái buổi tối ấy, ăn ấy, nó nặng nề. Mà nuôi thêm cái bệnh tham ăn nữa. Thế nó có nhiều cái ích lợi, cho nên Phật mới cấm không được ăn chiều, để cho chúng ta quen vào một cái nếp sống giải thoát. Nhưng mà với cái người bệnh thì mình phải có cái cởi mở, phải hiểu. Mà ngay mình cũng thế, nếu khi mình bệnh mà cần yếu, dĩ nhiên cũng có những người cứ dựa vào bệnh rồi để mà ăn bừa ăn bãi, Thế nhưng mà cái cần thiết thì cũng phải có. Thế cho nên cái giới luật chúng ta phải có cái thói, hễ nói đến cấm là cứ cấm ngắt, chứ không biết uyển chuyển, tùy cơ. Thế còn như sư cô Tuệ Giác nhà mình nuôi con mèo, đó là cô muốn khai cái giới, cái luật, nhưng mà lại quá đi đến cái chỗ là hệ lụy mấy con mèo, mà bận rộn vướng víu mất cả cái sự tu hành thì không phải. Để cho nên khai nó, Phật nói chúng ta phải có trí tuệ để cái phải biết khai giá trì phạm, thế nào là trì, thế nào là phạm, khi nào cần khai, khi nào cần cấm, phải có cái trí tuệ biết cái việc của mình làm, chứ không thể mà nói một lời mà bảo rằng quyết định vào một việc được. Cho nên đối với loài vật mình thương thì cái đó là phải, nhưng mà quá đáng thì không nên, thì nó lại thế. Cho nên không nên cố chấp, không nên cố chấp về mặt quyết định, nhưng mà cũng không nên cố chấp vào cái chuyện thả lỏng. Không nên quyết định đấy như cái giới ăn chiều này, khi mà đau ốm thì khai, nhưng mà cũng không phải quyết định tha hồ mà khai, mượn cớ mình đau ốm rồi đòi ăn ngon, rồi đòi ăn những các cái thứ vừa ý thích chí, nó trở thành một con người nô lệ cái miếng ăn. Cho nên phải có cái trí tuệ trong cái tiết độ trong việc làm. Thì giới luật cũng thế, mà kinh luật luận mọi việc, cái ý kiến nào của Phật cũng thế. Không nên cố chấp đặt một cái luật quyết định, nhưng mà khi khai phải có trí tuệ mà khai, chứ đừng có một dựa vào đấy để lại buông lung, để lại thành hư hỏng. Thế đây cái ngăn chấp là như thế. Cho nên đây cái lời nói của các tổ dạy chúng mình cái bài Bát Nhã Tâm Kinh thì nói dài dòng bất sanh bất diệt, là bởi vì chúng ta hễ nói sanh thì chấp cứng là nó vẫn thường sanh, mà hễ nói không sanh thì chấp cứng và cái nó không sanh. Cho nên nếu nói chữ thường trụ thì là chấp cứng và là nó làm cái cục đá nó đứng thẳng, nó đứng đấy. Nhưng mà sự thật ấy, cái tánh Phật của chúng ta nó vô lượng quang, vô lượng thọ, nhưng mà nó uyển chuyển. Cho nên đây ngài dùng, ngài sợ người ta, những người mới học hay chấp và từng câu nói, cho nên ngài phải nói quanh co, để nói cái tánh chân không ấy không sanh không diệt. Thì sao cô định nói nghĩa bất nhị là định nói một chuyện khác, còn đây là chỉ định ngăn cái tâm, cái sự cố chấp của mọi người thôi. Thế cho còn cái chuyện bất nhị nó thuộc về một lý, nó lại về việc khác. Chị em hiểu cái đoạn số 6, ai có ngờ cái gì nữa thì, bởi vì không biết giảng về mặt nào cho nên chị em xem cái bài số 6 có chỗ nào ngờ thì xin cứ hỏi, mỗi người ngờ một kiểu.
Cần không tông cần ngăn chấp cho Bồ Tát sơ tâm nên nói quanh co. Kính bạch thầy, Bồ Tát sơ tâm đây là theo con hiểu có phải là chất các pháp này là có thật cho nên ngài mới nói quanh co là những cái pháp này không sanh không diệt?
Nè, con đối với cái câu ở dưới thì con sẽ hiểu cái câu trên. Cái câu của tánh tông thì người ta nói thẳng là thường trụ, còn của mình ấy, thường tánh tông ta nói thẳng thường trụ diệu minh. Thế còn đây thường trụ mà nói không sanh không diệt, không cấu không tịnh, không tăng không giảm, tức là để là bởi vì rằng Bồ Tát sơ tâm, Bồ Tát đây là người mới bắt đầu phát tâm, như chúng ta bây giờ cũng gọi là Bồ Tát sơ tâm, nghĩa là phát tâm Bồ Đề thì gọi là Bồ Tát, nhưng mà còn non nớt lắm cho nên gọi là sơ tâm. Thế chỗ hiểu, chỗ biết nó còn quá non, cho nên hễ nói một câu nào là chấp cứng vào một câu ấy, nói vào chữ nào là chấp cứng vào chữ ấy. Thế cho nên ở Bát Nhã không nói là tánh thường trụ, mà Bát Nhã phải nói quanh rằng không sanh không diệt. Cho nên nói đến chữ thường trụ thì nó chấp cứng vào là cái tánh Phật cứng ngắc như cái hòn đá thôi.
Con thường thầy ạ, để câu mà từ người học thường cho phép nói ngăn chấp của các tổ cho cần phép về cái lũng.
Đó, thì vì thế cho nên Bát Nhã Tâm Kinh thì nói không sanh, không diệt, không cấu, không tịch, không tăng, không giảm. Nói dài dòng như vậy. Mà còn các tổ về bên thiền thì các ngài cứ nói cái câu hỏi Phật là gì, thì các ngài giả nhờ là phi tâm, phi vật. Thế thì không, bởi vì hỏi Phật là gì mà nói là cái gì thì các ông ấy cứng, chấp cứng thẳng vào một cái ấy. Ví dụ như là người giác tỉnh, thế thì bây giờ cứ người nào giác tỉnh là Phật hết. Thì họ cứ như thế, người nào mà có một tí trí tuệ họ gọi luôn ở đấy, ông Phật, ông đấy. Bởi vì họ chấp như vậy, cho nên vì vậy không thể nói rõ được. Cho nên các tổ phải hỏi Phật là gì, để cả ngày cả nhờ là phi tâm, phi vật. Thì tại sao phi tâm, phi vật? Tâm bởi vì cái bọng tâm của những các người thường, nếu mà nói Phật là tâm, thì nó sẽ cho là những cái anh mà đang đi đánh bạc rồi, lấu cá rồi ở ngoài kia là ông Phật đấy. Bởi vì sao? Vì nó lấu cá, nó khôn đấy, cái tâm khôn như thế, nó sáng suốt như vậy. Thế cho nên khó nói lắm. Cho nên các ngài phải tìm cách mà nói, để cho làm thế nào để cho nó khỏi đừng chấp, đừng vướng vào một cái gì. Thế nó buông cho nó không vướng cái gì cả, thế nó lại thấy là ông Phật. Cho nên các tổ giảng như thế. Thế thì cái lối nói quanh co rắc rối này, cho nên là nhiều những các người mà ưa những cái sự lạ, lạ kỳ thì lại ham lắm. Các con thấy người ta in bao nhiêu những sách của các tổ, những lời các tổ nói mà toàn những cái câu mà mình đọc mà chả hiểu đâu đuối xu ngực gì cả. Mà người ta in bao nhiêu sách, rồi dĩ người ta in là bởi vì có nhiều người thích cái đó. Biết rằng những cái lời tổ, Phật tổ nói là tùy trường hợp, tùy cơ từng người. Ai cần đến thứ cái mặt nào thì Phật dụng, thì các tổ dùng cái mặt ấy để các tổ giáo hóa. Còn mình là người khi không có này mà cứ nắm với những cái câu công án của tổ, chả biết đằng nào mò, mà mất thì giờ vô ích nữa. Người không biết, không phải là không biết, chính những các anh học thức ấy thì lại ưa thế. Cứ những cái câu nói của tổ đây ấy thì cho đến thế là sâu là hay, nhưng mà đâu có dè. Đây là nỗi khổ tâm của các bậc thầy. Sao? Sao các ngài khổ? Phải quanh co tùy từng người. Người này nó cần, nó có cái đầu óc nó chấp vào cái mặt này thì ngài lại phải có lời nói đối với mặt này. Còn cái đứa kia nó lại chấp vào mặt khác, ngài lại phải có cái lời nói đối với mặt khác. Thì mỗi đứa một kiểu, cho nên các ngài phải đối với từng người, mỗi người phải có một lời. Còn mình là cái người bên ngoài khi không mà cứ đi nhập những cái lời nói này để mà tính toán ấy, thì có ích gì không? Đi tìm những cái nghĩa, ý nghĩa cho là huyền bí, cho là hay, thì cũng huyền bí thật, cũng hay thật, nhưng mà nó chỉ ích lợi cho cái người đương cơ thôi. Còn với mình ấy, thì mình lại cần một câu nói khác, một cái cách giảng dạy khác. Còn chấp thì mỗi chữ đều là bệnh, mà nếu mà thông ấy, thì câu câu đều là thuốc. Nghĩa là thế nào? Ví dụ như bây giờ con có viên thuốc rứt đầu, thế cho nên con bảo đây là thuốc. Thế nhưng mà cái người nào mà đau đầu ấy, rứt đầu ấy, đến với con ấy, thì con đưa cái viên aspirin, con bảo đây là thuốc đây. Thế nhưng chỉ với cái người rứt đầu ấy người ta uống thì mới tốt. Còn bây giờ với người đi cầu, đi tiểu mà cho uống có ăn thua không?
Dạ không.
Đó. Nhưng mà một chúng ta thì đâu có biết. Thế thấy cái ông kia, ông uống cái thuốc aspirin, ông khỏi nhức đầu, ông khen, ui thuốc hay quá. Thế là mình cứ thuốc hay quá, cứ vác về, cứ thấy uống, nhiều khi chả có bệnh gì, cũng cứ uống lấy uống để. Cho nên bây giờ chúng ta có cái thói, cái quyển sách nhà thiền, cứ mang đọc lấy đọc để rồi thì tự hồ như coi đâu có biết là mỗi một câu nói của tổ là để chữa cái bệnh đặc biệt riêng cho cái người ấy, cái người đương cơ. thì người ta cứ thấy hay hay rồi người ta ghi lại, rồi mình cứ cả ngày ngồi mà đọc những cái đó có ích gì không? Đó, chẳng những không ích gì mà đâm gàn đâm lầm cầm nữa. Đây cái này nó cũng thế. Thì ý nói cái số 6 này tổng quát là định nói cái gì? Yeah. Hai cái tông phái về không tâm là để giảng cho những người mới học. Mà những người mới học thì mình cứ nói câu nào là nó nắm chắc câu ấy. Thế cho nên các tổ phải nói quanh co, phải tìm cách nói. Thế còn đối với Tề Tánh Tông ấy thì sao? Vậy thì trong cái lúc mà mình đọc kinh, đọc sách, cho nên nhiều khi chỗ này nói thế này, chỗ kia nói thế kia, thì mình phải hiểu là cái nói, lời nói này là nói cho ai nghe, trình độ nào, hoàn cảnh nào. Thế thì mình phải hiểu, chứ đừng chỗ nọ mình nhằng vào chỗ kia.